Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bà nói thẳng với thầy, bà nói gần nhà con có một sư thầy, tức là một cái sư cô đó, đẹp lắm, cho nên con chỉ đến chùa của sư thầy đấy thôi, còn mấy chùa kia mấy sư trông bận lắm, con không đến. Tức là ai đẹp ai sạch đến, ai dơ ai xấu cho dè. Phật tử này là Phật tử có sự phân biệt rõ ràng. Hãy mà tu tập thì nó có đẹp có xấu, nó có dơ có sạch không? Nếu mình phát tâm tu tập thì cái tâm tu nó bình đẳng, nó không có gì hết. Cho nên đi từ cái tiến trình mà xả rồi qua hỷ, thì để có được cái niềm vui đó, chúng ta phải khởi cái tâm từ trước cái tâm bi. Nó đi ngược lại, chúng ta là nói bi trước, thực ra khởi cái tâm từ trước, tức là mong muốn đem cái niềm vui của mình chia sẻ cho người khác. Cái đó gọi là từ vô lượng tâm. Mình muốn cho người khác cũng được vui giống như mình, với một cái tâm bình đẳng, không phân biệt, không cố chấp. Đó gọi là từ vô lượng tâm. Và đồng thời chúng ta thương họ và muốn họ không còn khổ đau nữa. Cái đó gọi là bi vô lượng tâm. Thì bốn tâm niệm này chúng ta thường hay nói từ bi hỷ xả. Nhưng khi chúng ta thực hành thì nó phải đi ngược lên là xả hỷ từ bi, hay là bi từ chứ không phải là từ bi ha. Đi ngược lên lại bốn tâm này, khi hành trì quý vị phải hội đủ ba yếu tố. Một tức là vô ngã, tức là không còn cái tôi. Cái thứ hai là bình đẳng, tức là để diệt trừ sự phân biệt. Do phân biệt mà vô minh vọng khởi, cho nên phiền não không đoạn trừ mà nó có khả năng tăng trưởng thêm. Cho nên ngoài vấn đề vô ngã, xóa đi sự hiện hữu của cái tôi ra, quý vị phải dùng thêm cái tâm đó gọi là tâm bình đẳng, không phân biệt là người đó tốt hay xấu. Nếu như chúng ta cảm thấy mình không đủ trình độ để cảm hóa, không đủ bản lĩnh để có thể giúp đỡ họ, hay là chúng ta không có điều kiện, thì chúng ta tạm thời xếp lại, chứ mình không làm cái gì thêm nữa. Nhưng tâm từ ái chúng ta không bỏ. Với cái tâm bình đẳng đó, quý vị mới có thể mở cái lòng của mình lớn ra. Và cái ý thứ ba khi chúng ta thực hiện bốn tâm này, đó là không sợ, gọi là vô úy. Tại sao chúng ta không sợ? Tại vì mình biết đây là một con đường đi mà đem tới sự bình yên cho mình và cho người khác. Chúng ta không có sợ gì hết. Nhờ vô ngã, nhờ không kẹt vào pháp, cho nên chúng ta không có sợ gì hết. Cái không sợ này không phải là cái kiểu liều của người ta nói là không còn gì để mất. Ta thấy có nhiều người liều lắm, đó, cãi qua cãi lại là nói tôi không còn gì để mất. Cái này gọi là điếc không sợ súng, cùi không sợ lỡ. Cái vô úy là một công hạnh lớn của người tu tứ vô lượng tâm. Họ không sợ khó, họ không sợ khổ, họ không sợ bị đoản mạng, họ không sợ bị mất đi lợi dưỡng của bản thân, và họ không sợ bất kỳ một vấn đề gì. Do tâm họ đã thật sự an trụ vào một cái tâm rộng, lớn, mênh mông, cho nên họ không sợ gì hết. Thì người mà thực hành được ba điều này, trong khi chúng ta tu từ bi hỷ xả, thì người đó gọi là Bồ Tát. Mình làm Bồ Tát được không? Quý Phật tử thấy mình làm Bồ Tát được không? Đương nhiên là khó rồi, chứ phải dễ là thầy trò mà thành Bồ Tát hết rồi. Chứ có đâu mà ngồi ở đây, phải không? Ngồi chút tê chân là sửa cẳng rồi. Khó, nhưng không phải là chúng ta không làm được. Thầy khẳng định một điều, để thực hành tứ vô lượng tâm này, có khi 100 kiếp nữa chúng ta vẫn chưa thực hiện được. Nhưng mà nói như thế không phải là chúng ta không làm được, vì điển hình là chư Phật, chư Bồ Tát, chư Tổ làm được. Mình không làm được trọn vẹn, mình sẽ làm được chút chút. Ví dụ đôi dép da của tôi anh có thích cứ lấy đi, xong rồi để lại 500 ngàn. Cũng xả đó, phải không? Mình xả đôi dép nhưng mà mình lấy lại tiền. Phải không quý Phật tử? Thầy là chắc không có hỷ xả được. Ví dụ như quý vị xin chuỗi là thầy không có cho rồi, xin cà sa là thầy không cho rồi. Khó lắm. Thật tình mà nói như thế. Nhưng khổ đau thì ai gánh chịu? Mình. Chính mình gánh chịu những khổ đau đó. Cho nên hễ mình chấp nhận khổ đau, mình nhìn thấy được khổ đau, thì làm như thế nào để cho chúng ta phải đối trị với khổ đau. Cho nên bây giờ chúng ta có khó cách mấy cũng cố gắng làm cho được. Làm từ phần một, từng phần một, từ việc nhỏ, thì mỗi ngày một ít nó sẽ trở thành một việc lớn. Nếu dụng tâm rộng lớn như thế và liên tục như thế, thì từ bi hỷ xả lúc bấy giờ không còn là một cái pháp hạnh bình thường, mà nó được gọi là tứ đẳng tâm. Tức là lúc nào cũng như thế, cũng bình đẳng như thế và làm như thế không thay đổi, thì cái đó gọi là tứ đẳng tâm. Yêu thương họ khi thấy họ đau khổ, yêu thương họ mong cho họ được an lạc, bình yên, hạnh phúc khi mình chính thức bị, xin lỗi, khi thấy mình chính thức đã thoát khỏi sự trói buộc của ái nhiễm. Và chúng ta cảm thấy khi buông xả được tất cả các vấn đề, chúng ta thanh thản đến mức nào, thì tất cả những điều đó diễn ra liên tục, không gián đoạn trong từng hơi thở của mình, thì lúc bấy giờ mới được gọi là Bồ Tát thực hành tứ vô lượng tâm. Bao nhiêu chuyện chúng ta làm, bao nhiêu điều chúng ta nói và bao nhiêu ý tưởng chúng ta nghĩ đều đặt trên nền tảng của tâm, thì chúng ta mới biết đó là tứ vô lượng tâm. Tâm này quan trọng vô cùng. Làm thánh, làm Phật và làm quỷ, hay là làm Atula, hay làm người, làm trời, đều từ tâm này mà ra. Cho nên ở trong kinh có một cái câu định nghĩa chữ tâm rất là hay: tam điểm như tinh tượng, hoành câu tợ nguyệt tà, phi mau tùng thử đắc, tố Phật giả do tha. Đây là định nghĩa cái chữ tâm. Tức là cái chữ tâm bằng chữ Hán đó, nó có ba cái chấm xung quanh với một cái móc câu, thì mới gọi là tam điểm như tinh tượng. Tức là tam điểm cũng giống như sao, hoành câu tợ nguyệt tà, tức là cái móc câu đó nó giống như cái ánh trăng. Đây là định nghĩa cái chữ tâm. Phi mau tùng thử đắc, tố Phật giả do tha, có nghĩa là mang long từ đây mà được, làm Phật cũng do đây. Tức là từ nơi tâm mình ra. Chính vì lẽ đó mà chúng ta phải xoáy vào cái tâm mà tu hành. Chúng ta thường hay nói tu tâm, nhưng mà thường chúng ta chỉ nói bằng cái miệng, chứ chúng ta không xác định được tâm là cái gì. Tâm này nó không có hình tướng. Đây là một cái điều mà làm cho chúng ta khó biện biệt được. Chúng ta chỉ phát hiện ra cái biểu hiện, thí dụ như mình đang trợn mắt mà nó trợn nhỏ, nó cái tâm nó sân si, thì mình chỉ biểu hiện qua ánh mắt nó trợn lên, mình nghe nó, mình biết ngay nó sân si. Hoặc giả là nó thương xót người nghèo, nó giúp đỡ mà nó trợn nhỏ, là có tâm từ ái. Chứ có ai biết cái tâm nó tròn hay là nó vuông, nó dài hay nó ngắn, chúng ta hoàn toàn không phân biệt được. Vì nó vốn là vô tướng. Hễ mà vô tướng mà mình dùng một cái gì đó để định nghĩa nó, thì nó không thể gọi là tâm. Cho nên từ mảnh đất tâm này mà có thể dẫn chúng ta đi ba nẻo sáu đường, tới những cảnh giới an lạc, cũng có thể dẫn chúng ta đi tới những cái khổ đau. Nhưng mà cái mà làm cho chúng ta thấy được cái tâm biểu hiện ra rõ ràng nhất, thầy xin nhắc lại một lần nữa, đó là cái tôi của mình. Trong kinh Bách Dụ, Đức Phật có kể là một cái câu chuyện như thế này. Có một con rắn nọ, bữa đó nó phải vượt qua một cái núi, với một cái vực thẳm mà núi nó bị cháy. Thì lúc bấy giờ đó nó bò đi, cái đầu nó dẫn đi trước, thì cái đuôi nó không chịu. Cái đuôi nó nói, bữa nay anh không có được đi, bữa nay tôi là cái người dẫn đường anh đi. Thì cái đầu nó, chú em mà, sanh ra là em đã ở ngoài sao rồi, cho nên em không có được dẫn đường đi. Anh là cái đầu cho nên anh đi trước. Thì cái đuôi nó nói, không được, anh đã dẫn đi bao nhiêu năm nay rồi, bây giờ không có cái đuôi làm sao anh đi được. Thấy không, cái đuôi là bẻ lái, cái đuôi con rắn là nó bẻ lái, nếu không có đuôi làm sao cái đầu nó đi được. Cái đầu chỉ có xác định phương hướng để dẫn đi thôi. Rồi cái mình nó trường, rồi cái đuôi nó bẻ lái, bây giờ không có cái đuôi sao được. Cãi qua cãi lại hoài, nó bây giờ anh làm chủ lâu rồi, bây giờ dừng lại cho tôi. Cuối cùng là cái đầu nó chấp nhận, thôi được rồi chú dẫn đi. Thì cái đưa cái đuôi ra trước dẫn đường. Cái đuôi nó dẫn ra trước, nó dẫn nó đâu có thấy đường. Nó dẫn là đập vô trong đá, rồi trúng vô trong gai nó xước, rồi tới cái vực thẳm rớt xuống, trúng ngay trong cái đám lửa nó đang cháy tới, đốt chết hết. Cuối cùng anh em mày tôi mạng. Câu chuyện kết thúc và Đức Phật nói, nếu như chúng ta không tu tập, không dùng cái tâm rộng lớn, không dùng một cái tâm bằng tuệ giác, không dùng một cái tâm hỷ xả, không dùng cái tâm yêu thương, thì coi chừng cái tôi của mình, cái bản ngã, nó dựng lên nhiều cái bản ngã khác cùng một lúc, giống như đầu và đuôi rắn cạnh tranh giành với nhau cái quyền như thế. Tất cả những điều đó đều khởi lên trên một nền tảng, đó là vọng tâm. Tức là trong tâm mình vọng khởi ra hết, chứ không có đi đâu hết á. Mà mình không khéo là tất cả những cái đó nó khởi lên, thì làm sao chúng ta giải quyết được. Ví dụ như trong đạo tràng nè, bây giờ nói cấm hoa, giao cho một người cấm thôi, chứ giao cho ba người cấm thì coi chừng không xong cái bình bông của cái bàn thầy. Phải không? Người thì thích hoa lài, người thích hoa sen, còn có người thì thích hoa 10 giờ chẳng hạn. Rồi làm sao? Quý vị nghĩ có phải làm sao? Ông bà mình nói đa sư hư sự, chính người mười ý là như vậy đó. Thì chúng ta nhìn cảnh bên ngoài, chúng ta sẽ biết ngay tâm của mình cũng vậy. Bất kỳ một trường hợp nào, trong tâm của chúng ta đều khởi lên những cái ý nghĩ để mình quyết định nó có đúng hay không. Phải không? Chúng ta suy, chúng ta xét, chúng ta nghĩ, chúng ta lường. Thì thưa với lại tất cả quý vị, cái đó nó không có sai. Nhưng do chúng ta thiếu tu tập, thiếu cái tâm từ bi hỷ xả, chúng ta sẽ không xác định được tâm nào sẽ là dứt điểm để đưa tới an lạc cho mình, và tâm nào là dẫn tới những phiền não, khổ lụy triền miên trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta không thể nào làm được điều đó. Chính vì thế mà ở trong Duy Thức Học có một cái câu nói về cái tâm của mình, đó là công vi thủ, tội vi khôi. Tức là về công trạng thì cái tâm nó đứng đầu, nó làm cho chúng ta có thể an lạc, giải thoát, và chúng ta có thể chứng được quả thánh. Nhưng mà về tội lỗi thì cái tâm nó cũng là số 1. Công vi thủ tức là về công thì nó đứng đầu, tội vi khôi tức là về tội nó cũng đứng đầu, khôi tức là cái người đứng đầu của một cái giải gì được gọi là khôi, khôi nguyên, hoa khôi đó. Tức là cái người mà đẹp nhất trong tất cả những người đẹp gọi là hoa khôi. Mà bây giờ mình buồn cái anh bỏ chữ ca đi, mà cái nó hoa hôi. Tại vì có nhiều hoa hậu nó dữ quá, kêu nó hoa hôi. Thì cái tâm này nó quan trọng như vậy, chính vì nó quyết định hết tất cả những vui buồn, những thăng trầm của cuộc sống và những thiện ác. Cho nên là Phật tử, dù chúng ta sanh ra ở quốc độ nào, trong thời đại nào, nếu chúng ta muốn hạn chế những phiền não, những khổ đau và giúp cho mình có thể được an lạc trong hiện tại, bắt buộc quý Phật tử phải luôn nhớ tứ vô lượng tâm, luôn tâm niệm với tứ vô lượng tâm và sống thực hành theo tứ vô lượng tâm. Cho nên mười phương ba đời chư Phật thành tựu được đạt quả là nhờ tứ vô lượng tâm này. Mình là người Phật tử đi theo con đường của Đức Phật, học theo công hạnh của Đức Phật, không lý do gì chúng ta bỏ qua tứ vô lượng tâm này. Vâng, hy vọng rằng mỗi một Phật tử ở đây sẽ là một nhịp cầu để làm ra sự an lạc và nối liền những đôi những cái bờ xong của đau khổ bằng chính tứ vô lượng tâm cho mình và cho tất cả người thân của mình trong gia đình và trong xã hội. Xin phép được dành thêm 10 phút nữa để quý Phật tử có thắc mắc gì thì hỏi về chủ đề tứ vô lượng tâm. Vâng, xin mời cô.
A Di Đà Phật. Thì hôm nay qua cái bài giảng từ bi hỷ xả thì con cũng không có hiểu kỹ rõ về những cái từ này. Hôm nay thì thầy giảng thì con cũng hiểu và cũng có phần thấm thấu hơn. Thì qua cái cuộc sống hàng ngày á, nói là cái việc đến chùa thôi, thì trong cái việc đến chùa thì cũng có những Phật tử cũng có cái sự nghi kỵ với nhau, và trong đó con cũng gặp phải. Mà con á, thì con cũng thuộc cái câu này, cho nên con cũng đã cố gắng áp dụng. Con cũng nghe quý thầy dạy là mỗi người, mỗi nước, mỗi non, khi vào cửa Phật là con một nhà. Cho nên á, con cũng cố gắng con nhẫn, và con hòa. Có những vị không thích con cũng cố gắng con làm quen trước, con nói chuyện. Nhưng mà tại sao cái cô đó cũng không bao giờ chịu nói chuyện với con? Con không biết quan gia trái chủ gì á, mà mỗi lần con chào hỏi cổ, con khen cổ, thì cổ chỉ trả lời bằng một câu mô Phật, A Di Đà Phật. Như vậy là sao hả thầy?
Vậy là quá tốt rồi. Mô Phật tức là nhắc cho chị và chị cùng ý thức được một điều là con xin quay về nương tựa Phật. Cái chữ mô có nghĩa là quy y, nó tắt của hai chữ Nam Mô, Phật là Đức Phật. Nam Mô có nghĩa là quy y. Như vậy mô Phật có nghĩa là quay về nương tựa Phật. Tôi và chị hãy nương tựa Phật. Chị nhắc mình tu đó, mình cảm ơn chị. Không có gì phải bận lòng, quý vị đồng ý không? Chứ nếu như cái chị đó mà liếc một cái, ngước một cái, hứ một cái đó mới đáng nói. Còn này chị nhắc mình tu có nghĩa là chị đã tu rồi. Thôi, vậy là mừng rồi ha, đừng đòi hỏi gì nhiều nữa. Mình cũng chấp tay lại A Di Đà Phật. Vậy thôi, quý vị thấy bình yên không? Đem ra hỏi thầy là thầy nghĩ trong lòng nó gút mắt rồi đó. Phải không cô? Thôi khỏi gút, khỏi mắt. Người kia không biết lạnh lùng kiểu nào, người kia không biết là chấp nhiễm tới đâu, nhưng trước mắt thầy thấy cô phiền não với cái ý này. Thôi thì hãy để cho gió thoảng mây trôi. Phải không? Dép dưới giường, lên giường vội biệt, sống ngày nay há biết ngày mai. Gặp nhau thì hai chữ Nam Mô là đủ rồi, chứ đâu có gì đâu. Phải không? Nam Mô Đức Phật Di Đà, hoa sen nở giữa ta bà cõi mê. Ta gửi cho cô một đó sen này còn ức hiếp gì nữa. Trời ơi, người ta đem hoa tới chứ người ta có đem rác đâu. Vì họ là cái người trồng hoa, họ mới đem hoa tới tặng, phải không? Cho nên mình vẫn A Di Đà Phật chị. Dạ. Rồi quý vị còn thắc mắc gì nữa không?
Trong đầu tràng chúng ta có ai thắc mắc gì nữa không? Cơ hội ngàn năm có một á.
Cơ hội một năm có một chứ phải ngàn năm, thưa sư cô. Rồi mời con. Lên cho đứng ngay chẳng ở chỗ cái góc này được rồi con. Cái góc bên trong nè. Đó đúng rồi, đứng ngay chỗ cái bức rèm đó.
Dạ A Di Đà Phật. Con có một câu hỏi này rất thực tế muốn hỏi thầy. Nếu như ngày hôm nay con nghe thầy thuyết giảng về từ bi hỷ xả và về nhà con bắt đầu con áp dụng, con thực hiện, nếu như con xả mà con vẫn không có sâu sắc, con không hiểu xả như thế nào là cho đúng, nếu như mà mọi người thích cái gì đó, như bạn bè con chẳng hạn, thì con có thể cho, nhưng những người trong gia đình con, những người thân con bảo rằng con làm như vậy là dại. Hoặc là nếu như con hành động như vậy, vô tình sẽ làm cho người đối phương, tức là người bạn của con, sẽ nhiễm vào cái sắc đó. Có nghĩa là nghĩ là con dễ lợi dụng và làm như thế. Xin thầy chỉ cho con là con xả như thế nào để cho đúng và khôn khéo ạ.
Bây giờ thầy hỏi con nè, một người bạn của con với nguyên gia đình con chọn ai?
Dạ cả hai ạ.
tham lam. Ở đây ý thầy muốn nói đó, mình đem cái niềm vui tới cho số đông, con hiểu không? Cho nên trước mắt con phải xét lại coi cái đó có thật sự là xả hay không, hay là con vì muốn được lòng người bạn con mà con phải cho. Con phải nhớ xả không có bóng dáng của bản ngã mới gọi là xả vô lượng tâm. Đằng này vì con muốn có cả hai nữa mà, cho nên thầy khẳng định rõ ràng con là thôm lơm. Tức là tâm tham con còn thì nó còn cái bóng dáng của cái ngã, cho nên cái đó không thể gọi là xả vô lượng tâm. Con phải xét lại cái điều mà gia đình con nói đó thì nó có hợp lệ hay không, nó có thấu tình đạt lý hay không, và con sẽ tìm ra một cái giải pháp. Thầy tin là con sẽ làm được cái điều đó nếu gia đình con đã lên tiếng. Thì con phải hiểu, đồng ý với con là con giúp đỡ bạn bè là tốt, nhưng mà không nên giúp đỡ bạn bè, đem tới niềm vui cho bạn bè mà dẫm lên nỗi đau của gia đình. Cái đó cũng không phải là cách của người thực hành xả vô lượng tâm.
Cảm ơn thầy.
Dạ. Thì xin thưa với lại quý Phật tử ở đây một cái điều nữa, thầy xin nói rộng ra về cái chỗ tứ vô lượng tâm này ha. Tức là cái tâm này là bốn cái tâm vô lượng, và nó được đặt trên nền tảng của trí tuệ, tại vì hoàn toàn là nó là pháp hành của từ bi rồi. Nhưng mà nó phải đặt trên nền tảng của trí tuệ nữa. Chứ bây giờ đem đến niềm vui cho mình, ví dụ như con của mình nó thích đua xe đó, mày cứ đưa xe cho nó đi, rồi có ngày mày đăng ký hộ khẩu luôn ở Nghĩa Trang, phải không? Ví dụ như con của mình nó đi vào những con đường không có tốt mà mình chiều nó là không có được rồi, thì cái đó gọi là xả là đâu có được. Đó, giống như có nhiều Phật tử khuyên những cái chị kia có con hư, trời ơi mày tiếc cái gì mày đưa cho nó cho rồi đi. Mày có thiếu gì tiền mà tại sao mà mày keo kiệt vậy? Vậy là không phải xả rồi. Cái đó là tạo thêm điều kiện cho nghiệp chướng phát sinh. Phải đặt trên nền tảng của tuệ giác. Nếu chúng ta yêu thương mà không có ánh sáng của tuệ giác, chắc chắn chúng ta yêu thương trong mù quáng và ngã chấp, và đó chính là nguồn gốc của khổ đau, không thể gọi là tâm vô lượng được.
Bạch thầy, dạ con có một thắc mắc nhỏ muốn xin ý kiến của thầy, là tại vì con hồi trước á, là từ ngày mà con đi theo tu tập á, với mẹ á, thì con cũng biết ra nhiều, hiểu ra nhiều, nhưng mà người nhà của con cũng có người như kiểu là không có thích đi lên chùa á, thầy, cho nên cái bản ngã còn rất là lớn. Xin thầy dạy cho con là con phải làm như thế nào để có thể thuyết phục được người nhà đi theo chùa, đi lên chùa để tu tập, thì lúc đó người ta sẽ xả được cái bản ngã. Dạ, con cảm ơn thầy.
Như vậy con khỏi cần phải đi chùa, mà con phải biến cái nhà con thành cái chùa. Quý vị đồng ý không? Tức là con đi chùa vì cái chữ chùa này nó gây ra một cái khoảng cách lớn bởi quan điểm của con người. Hãy mà nghe tới chữ chùa cái họ có cái ấn tượng không đẹp, phải không? Thầy biết có nhiều Phật tử á, trước đây á, họ từng khai với thầy mà họ ghét chùa dữ lắm. Hay nói đơn giản ghét các người ở chùa. Họ nói tụi con chưa thấy ai sân si bằng Phật tử ở trong chùa. Thì mấy anh đó nói với thầy là tụi con ghét chùa lắm, bất mãn chùa lắm, cho nên nói tới chùa dị ứng lắm. Chính vì lẽ đó, chùa nó không phải là một cái vấn đề để mà có thể kéo họ đi đến. Do đó con không thể đến chùa được. Trong cái trường hợp trái ngang này, chỉ còn một cách là con biến cái nhà con thành cái chùa. Con biết biến cái nhà con thành cái chùa bằng cách nào không? Đừng có rinh Phật về thở, cái chiến tranh xảy ra đó nghe con. Tức là chúng ta phải hiểu được chùa là một đạo tràng tu tập. Mà đạo tràng tu tập có nghĩa là một cái nơi mà được nhen nhúm bằng chính cái tâm từ bi và tâm trí tuệ. Vì sao? Trực tâm là đạo tràng, thâm tâm là đạo tràng. Điều này Đức Phật nói trong Đại Thừa Khởi Tín Luận. Xin lỗi, Bồ Tát Mã Minh nói, chứ không phải là Đức Phật. Mà trong Kinh Duy Ma cũng nói như thế, tức là trực tâm là đạo tràng. Trực tâm đó chính là từ bi, và thâm tâm đó chính là trí tuệ. Tức là có hành xử chuyện gì cũng phải đem từ bi và trí tuệ, thì nơi đó chính là đạo tràng. Bây giờ nè, nói câu nào con cãi câu đó, mở miệng ra đi chùa thì nghe nhà con sao không chịu đó, mày đi mấy ông thầy dạy cho mày đó, hung dữ như quỷ đó. Bây giờ con sống từ ái, sống có trách nhiệm với bản thân, có trách nhiệm với gia đình, biết kính trên nhường dưới, tự nhiên người ta sẽ đặt ra một vấn đề, con em của mình rất là ngoan, phải chăng nó đã ảnh hưởng tư tưởng của Phật giáo, hay nói đơn giản tức là nó được tiếp nhận những tinh hoa của chùa. Thì coi như là con biến cái nhà con thành cái chùa bằng chính tâm niệm của con. Con hơn thua, con hận thù, con gây gỗ, con ích kỷ thì lúc bấy giờ con có đi tới cảnh Phật đi chăng nữa, cảnh Phật cũng thành ta bà, chứ đừng nó đi tới chùa thì chùa nó cũng biến thành cái chợ. Con đồng ý không? Cố gắng ha. Chứ con đừng có bài ra mà xách cái sâu chuỗi mà niệm Phật sột 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 trước mặt mấy ông đó là mấy ông ứa gan lắm, mấy ông khó chịu lắm. Mình phải phương tiện, mình hành xử chuyện gì cũng lấy tinh thần của đạo Phật ra thì cái đó gọi là đạo tràng. Giống như có một cái em đó ở ngoài Hà Nội, nó xin đi tu mà gia đình nó nhất định không cho, mặc dù là nó đã học xong đại học rồi. Không cho là không, nó đã trốn vào trong Nam rồi, nó ở trong cái chùa đó. Mà gia đình nó vô tới nơi hăm dọa các thầy là dụ con tôi. Làm trời làm đất cuối cùng nó phải đi về. Nó về nhà xong á, mà nói á, nghe tin nó đi chùa nó là bố mẹ nó tự tử chết. Nó hỏi bây giờ phải làm sao? Là nó khỏi cần đi chùa, ở nhà. Tu ở đâu cũng vậy hết á. Tu ở chùa, tu ở nhà cũng bằng nhau. Chỉ có điều ở nhà chướng duyên nó nhiều hơn, chúng ta khó tu. Cho nên bây giờ thôi thì đợi lúc nào cha mẹ cảm thấy hiểu đạo được thì được. Bây giờ con cứ tập ăn chay, cứ tập niệm Phật đi, rồi cứ nghe băng thuyết pháp thì mưa dầm thấm đất. Thì sau thời gian nó ăn chay niệm Phật nghe băng thuyết pháp rồi, bố mẹ nó bây giờ đồng ý cho nó xuất gia rồi, mà với điều kiện là một năm cho về quê thăm nhà 1 tháng. Thầy nó sợ ở nhà không vô chùa thăm nó 1 tháng. Mà bắt em nói nhà vô về chùa thăm tháng rồi về nhà nó làm gì ở nhà? Tại vì ở chùa quen là về nhà 1-2 bữa là chịu không có được. Thấy những cái cảnh này cảnh kia chịu không có được đâu. Chính bản thân thầy đi về nhà thầy ở nhà thầy mà hơi lâu một chút á, thầy thấy khó chịu lắm. Tại vì thầy trở thành phán quan, người mét một chuyện, người kể một chuyện nghe riết cái thầy muốn nhức đầu luôn vậy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên đại đức giảng sư, hàng Phật tử chúng con rất vô cùng mừng và lấy làm hân hoan với tấm lòng thành kính thầy đã gác lại tất cả các Phật sự, đã trở về nơi đây ban bố cho chúng con những lời pháp nhũ vô giá. Vào giờ này, hàng Phật tử chúng con xin có đôi lời cảm tạ thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức giảng sư, với tinh thần thắp sáng mãi ngọn đèn chân lý, mặc dù Phật sự đa đoan nhưng thầy cũng đã cố gắng sắp xếp thời gian về đây ban cho chúng con những lời pháp quý báu chứa đầy đạo vị. Bài giảng của thầy là món ăn tinh thần nhằm mục đích giúp cho chúng con hiểu biết thêm Phật pháp và sách tấn chúng con trên bước đường tu nhân học Phật, là kim chỉ nam định hướng cho chúng con trên lộ trình giải thoát. Đạo tràng niệm Phật, chúng con xin chân thành cảm tạ công đức thầy. Trước khi dứt lời, chúng con xin thành kính hồng ân Tam Bảo gia hộ cho thầy thân tâm thường an lạc, đạo tâm kiên cố, Phật quả viên thành. Thầy mãi là sứ giả xuất sắc của Như Lai trên bước đường hoằng truyền chánh pháp. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Xin mời tất cả đạo tràng chúng ta từ từ đứng lên. Mấy bác lớn tuổi đó đừng có đứng lên liền, mình phải duỗi 1-2 cái chân ra trước rồi hả từ từ đứng lên. Chứ đứng liền cái chân nó tê ra sẽ bị té. Dạ. Xin mời đạo tràng chúng ta chắp tay để niệm bài kệ hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và
còn mãi ra đi. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, trên hai vai ta đôi vòng nhật nguyệt dọi xuống trăm năm một gói đi về. Lời nào của cây, lời nào cỏ lạ, một chiều ngồi say một đời thật nhẹ ngày qua. Vừa tan mùa xuân rồi tan mùa hạ, một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa. Mây che trên đầu và nắng trên vai, đôi chân ta đi sông còn ở lại. Còn tình yêu thương vô tình chợt gọi, lại thấy trong ta hiện bóng con người. Trong ta bay từng hạt nhỏ, trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ, chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà. Đường chạy vòng quanh một vòng tiêu tùy, một bờ cỏ non một bờ mộng mị ngày xưa. Từng lời ta dưỡng là lời mộ địa, từng lời bề sống nghe ra từ độ suối khe. Trong khi ta về lại nhớ ta đi, đi lên non cao đi về biển rộng. Đôi tay nhân gian chưa từng đổ lượng, ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì.
Đại bi hỏi thương pháp Bồ Tát, đại bi hỏi thương Phật Bồ Tát, thiên tổ thiên nhãn vô ngài, đại bi tâm đà la ni. Ba 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 ba
Alo, gửi cho họ một cái tấm lòng và một cái ý niệm tấm lòng tha thiết của người học Phật và một cái ý niệm giác ngộ để cho họ cũng được giác ngộ như mình. Và đồng thời chúng ta nơi đây cũng tạo được một cái phúc duyên, chắc chắn họ sẽ mang ơn mình và họ sẽ hỗ trợ cho mình. Có thể sau này nhân duyên chúng ta đến những dòng sông và chắc chắn là họ sẽ ở bên cạnh mình để giúp đỡ mình rất là nhiều. Cho nên ngày xưa đó, bất kỳ một mùa màng nào người ta ở bên cạnh sông đều làm lễ phóng đăng hết. Rồi bây giờ chúng ta ở phố thì chúng ta không có cần, nhưng mà lúc xưa là ông bà mình rất là tin. Thì cái lễ phóng đăng nó có ý niệm như vậy. Thì hôm nay thầy xin thay mặt cho tất cả các thầy rất là cảm niệm cái tình của quý Phật tử ở Đoàn Sen Trắng đã có một cái tâm niệm rất là thuần tịnh, là lập đại dược sư, rồi phóng sanh, rồi phóng đăng. Bên cạnh đó có quý Phật tử ở thành phố Hồ Chí Minh cũng tham dự trong lễ phóng sanh và phóng đăng này. Xin cầu nguyện cho tất cả chư huynh đệ chúng ta và những chúng sanh được đón nhận cái nguồn ánh sáng này, kẻ còn sống thì được an lạc và người đã khuất thì được siêu thoát. Bằng tất cả tấm lòng thành kính đó, tôi xin mời tất cả quý Phật tử chúng ta chắp tay niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà ba lần. Nam mô Tế Phật là các loài thủy quái hay là tất cả ở dòng sông này, nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh, chỉ là vô thường. Dòng sông này cũng không có thật, và sự ra đi của quý vị cũng không có thật, lòng quán hận của quý vị cũng không có thật. Tất cả các pháp hữu duyên đều là không chắc thật, do đó các vị không nên bám víu vào một con sông này hay là một con sông khác, dòng nước này hay dòng nước khác để mà trả thù, để rửa hận. Tất cả những cái đó đều là khổ đau. Đức Phật dạy cõi nước đều là giả tạm, thế gian là vô thường. Hôm nay chúng tôi tới đây xin được nhắc quý vị một lần nữa là tất cả đều không thật. Quý vị được bám víu ở nơi này mà khổ đau rất nhiều. Chư Tăng và Phật tử đã niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà ba lần. Quý vị đã nghe rồi và cũng đã đón nhận được tấm lòng của chúng tôi. Mong quý vị hãy đưa theo lời niệm Phật đó mà thoát khỏi những nơi tâm tối khổ đau quý vị đã trồng mình ở đây, sớm sanh về cõi an nhàn để ngõ hầu chúng ta gặp lại trong ngôi nhà Phật pháp mà tu hành. Nam mô Tăng Phật Quốc Bồ Tát Ma Ha Tát.